Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ, đài VOA về vấn đề người Việt ở Mỹ có quan tâm đến sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng hay không. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Hoa sen lấm bùn đỏ. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học Anh ngữ thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ về vấn đề người Việt ở Mỹ có quan tâm đến sức khỏe ông Nguyễn Phú Trọng hay không.
Nhiều người Việt ở Mỹ, nhất là trong giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, cũng quan tâm đến tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, nhưng lại bày tỏ những tình cảm khác nhau đối với nguyên thủ đồng thời là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng đã biến mất trước công chúng trong một tháng trời kể từ sau chuyến công tác đến tỉnh Kiên Giang và chỉ mới xuất hiện trở lại hôm 14 tháng 5 khi truyền thông Việt Nam phát hình ảnh cho thấy ông đang chủ trì một phiên họp với các lãnh đạo cao cấp. Trong thời gian đó, nhiều nguồn tin ở hải ngoại, nhất là trên các mạng xã hội, liên tục cập nhật tin tức, bình luận về việc ông Trọng đang bị bạo bệnh, đang hấp hối và đằng sau là những thuyết âm mưu về đấu đá nội bộ. Theo những người Việt tại Mỹ mà VOA hỏi chuyện, thì bệnh tình ông Trọng là chủ đề được nhiều người trong cộng đồng bàn bạc sôi nổi mỗi khi gặp nhau hay khi trà dư tửu hậu. Ông Đỗ Dũng, phóng viên của báo Người Việt có trụ sở ngay tại quận Cam, thủ đô của người Việt tại Mỹ, nói rằng một trong những nguyên nhân làm tăng sự quan tâm đối với tình hình sức khỏe của ông Trọng là sự giấu giếm thông tin ở trong nước, khiến các câu chuyện liên quan càng gây tò mò, kích thích. Theo lời ông Dũng, thì cộng đồng người Việt tại quận Cam có hai luồng dư luận về sức khỏe của ông Trọng. Những người không thích chế độ cộng sản thì không thích ông ấy. Họ hy vọng ông Trọng chết đi để ông khác lên thay. Ông Dũng nói. Luồng thứ hai là lo lắng trước tin ông Trọng bị bệnh, cũng theo lời nhà báo này. Tôi có nói chuyện với một số người. Họ lo cho ông Trọng vì họ cho rằng ông Trọng chống tham nhũng. Tuy nhiên ông Dũng cũng cho rằng còn có một nhóm thứ ba là những người không thích cá nhân ông Trọng, nhưng lại ủng hộ việc ông Trọng chống tham nhũng quyết liệt. Những người chống cộng 10 người thì có 5 người chống tham nhũng. Họ thấy chế độ cộng sản không thể thay đổi được. Thì dù sao người chống tham nhũng vẫn hay hơn người không chống tham nhũng. Ông Dũng giải thích và cho biết thái độ chống cộng của người Việt ở Mỹ đã có sự thay đổi sau 44 năm với những người cụ trào đã dần rơi rụng. Theo ông Dũng thì việc ông Trọng tái xuất cho thấy mọi việc không có gì thay đổi, ông Trọng vẫn kiểm soát tình hình và ngay sau đó Việt Nam đã bắt hai quan chức tham nhũng. Điều này cho thấy việc đốt lò vẫn tiếp diễn trong lúc ông Trọng vắng mặt, ông Dũng nói. Theo quan sát của ông Dũng, thì có cảm giác là hình ảnh ông Trọng đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ tích cực hơn các đời tổng bí thư khác. Theo lời ông giải thích là ông Trọng là tổng bí thư xuất thân trong thời bình, nên không chủ trương chiến tranh chống Mỹ và lãnh đạo đất nước trong thời kỳ khó khăn với nhiều tiêu cực xã hội, ngoại giao phức tạp với các nước lớn. Riêng trong vấn đề chống tham nhũng, ông Dũng nhận định là ông Trọng làm quyết liệt, bắt được nhiều nhân vật cộm cán như ủy viên Bộ Chính trị, các tướng công an, chứ không như những đời tổng bí thư trước là nói mà không làm. Ngoài ra, cũng theo nhà báo này, ông Trọng được xem là tương đối sạch, không có điều tiếng tham nhũng như các lãnh đạo khác và cũng không có người thân được đề bạt làm các chức vụ cao. Tuy nhiên, trao đổi với VOA, ông Nguyễn Thế Sử, một nhà hoạt động cộng đồng của người Việt ở San Diego, bang California, nói rằng tin ông Trọng bệnh là tin tốt đối với cộng đồng. Cộng đồng người Việt ở San Diego có thái độ chống độc tài, mà chế độ độc tài ở Việt Nam là do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cho nên bất cứ xáo trộn gì trong chính quyền cũng đều có lợi cho công cuộc đấu tranh của người Việt ở đây. Ông Sử nói và cho biết trong các cuộc trò chuyện, những buổi uống cà phê với nhau của người Việt ở San Diego thì chủ đề ông Trọng bị bệnh được bàn tán sôi nổi. Trước câu hỏi của VOA rằng tại sao tin ông Trọng bệnh lại là tin tốt đối với cộng đồng, vì nếu không phải ông Trọng thì cũng sẽ có người khác lên làm lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Sử nói rằng việc đó cũng có lợi ích tạm thời vì nó dẫn đến sự đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Về thành tích chống tham nhũng của ông Trọng, ông Sử thừa nhận rằng ông Trọng làm mạnh tay, có những bước tiến lớn và có những vụ bắt giữ lớn, những nhân vật có số má. Nhưng đó là do sự sống còn của đảng, nên Đảng Cộng sản không còn lựa chọn nào khác. Gốc rễ của tham nhũng là thể chế. Nếu thật tâm chống tham nhũng thì phải đi đôi với việc thay đổi thể chế, ông Sử phân tích. Nếu không thì chống tham nhũng chỉ là dọn đường cho phe nhóm tham nhũng khác lên thôi. Về lâu dài, người dân mong muốn một chế độ trong sạch, mà chế độ độc tài thì không thể nào trong sạch được, nên người Việt ở hải ngoại mong muốn có sự thay đổi thể chế. Ông nói, khi được hỏi về mong muốn của ông đối với tình hình Việt Nam, ông Sử nói ông mong có những người chống tham nhũng mạnh mẽ hơn nữa. Đấu tranh chống tham nhũng dẫn đến những xáo trộn trong nguồn máy hiện tại và do đó sẽ dẫn đến thay đổi thể chế. Ông giải thích và thừa nhận đòi hỏi những người lãnh đạo Việt Nam thay đổi chế độ là rất khó. Theo nhận định của ông Sử thì sự xuất hiện trở lại của ông Trọng qua hình ảnh truyền thông trong nước là gượng ép và có nhiều nghi vấn như chiếc đồng hồ ông Trọng đeo hay chiếc đai an toàn trên ghế ngồi. Tương tự như ông Sử, cô Nancy Nguyễn, một nhân vật tranh đấu tại Westminster, quận Cam, nói rằng cô biết trong cộng đồng người Việt có nhiều người hả hê trước tin đồn ông Trọng bạo bệnh vì họ nghĩ rằng người đó là tội đồ, là nguyên nhân của tất cả mọi thứ nên giờ phải chịu quả báo thôi. Theo nhận định của cô thì công cuộc chống tham nhũng của ông Trọng là có mục đích cá nhân nhằm sắp xếp lại quyền lực và thanh trừng những ai chống đối để thay bằng người ngoan ngoãn. Nhìn về phía trước, cô nói rằng cộng đồng ở hải ngoại đang chờ xem nhân vật nào sẽ lên thay ông Nguyễn Phú Trọng và tiên liệu sẽ có đấu đá nội bộ rất gay gắt. Cá nhân tôi nghĩ sẽ không có chuyển biến gì nhiều. Tôi mong lãnh đạo sắp tới sẽ bao dung hơn đối với những tiếng nói phản kháng. Cô nói và cho biết những bản án từ 5-10 năm dành cho các hòa nhà hoạt động dưới thời ông Trọng là rất khủng khiếp. Một người xuống thì có nhiều người khác lên và tất cả cũng nằm trong hệ thống. Cô nói, muốn thay đổi thì phải có thay đổi thể chế. Cô Nancy Nguyễn nói với ông Trọng tuổi đã cao, nên cô hy vọng lãnh đạo tiếp theo ông Trọng trẻ trung hơn và có sự hiểu biết hơn. Ông Trọng luôn khẳng định về chế độ xã hội chủ nghĩa, điều mà các lãnh đạo trẻ không còn nói ra nữa. Tôi mong các lãnh đạo mới sẽ nhận ra là đi theo chủ nghĩa xã hội là không thực tế và sẽ có những sự cải tổ. Cô nói khi được hỏi về hy vọng cho tương lai của Việt Nam. Khi được hỏi nếu người khác lên theo lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng phải theo đường lối chủ nghĩa Mác Lênin như ông Trọng thì làm sao trông chờ sự thay đổi được? Cô Nguyễn nói, giữa một người đã biết rõ chủ trương của họ như thế nào và một người chưa biết thì người chưa biết vẫn hay hơn.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Hoa sen lấm bùn đỏ. Mời quý thính giả theo dõi.
Những gì đang diễn ra khiến diện mạo Phật giáo ngày càng bi thảm là kết quả của chính sách nhuộm đỏ Phật giáo trong lớp áo đạo Pháp và dân tộc ra đời từ đầu thập niên 1980. Một trong những hành động đầu tiên của chính quyền đối với Phật giáo miền Nam ngay sau tháng 4 năm 1975 là tổ chức các chiến dịch đàn áp và khủng bố tinh thần. Tượng Phật nhiều nơi bị đập phá, các cơ sở từ thiện Phật giáo chẳng hạn cô Nhi Viện Quách Thị Trang Sài Gòn và nhiều phòng phát thuốc miễn phí tại nhiều địa phương bị tịch thu. Các nhà ấn loát thuộc quản lý Phật giáo bị đóng cửa, Viện Đại học Vạn Hạnh bị dẹp, Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội bị ngưng hoạt động, Ủy ban Tái thiết và Phát triển Phật giáo bị giải tán, Ngân quỹ bị tịch thu, tu sĩ bị ép lên khu kinh tế mới. Thậm chí Thủ tướng Phạm Văn Đồng còn ký một quyết định yêu cầu nam tu sĩ từ 18 đến 25 tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự, theo quyết định số 310-TTG ngày 22 tháng 7 năm 1976. Nhiều chùa được yêu cầu treo hình ông Hồ Chí Minh. Trong một số trường hợp, tu sĩ bị triệt luôn đường sống. Thí dụ tại Long Thành, một số tăng sĩ năm 1975 đã trồng tiêu và họ đã bán mùa tiêu trong năm đó được 2 triệu đồng. Chính phủ đánh thuế 1 triệu 900 ngàn đồng. Một số tu sĩ khác làm mía năm 1976. Họ bán vụ mía được 300 ngàn đồng và bị đánh thuế là 300 ngàn đồng. Theo lời kêu gọi bảo vệ nhân quyền của Viện Hóa Đạo ngày 9 tháng 6 năm 1977. Trong một bức thư ký ngày 28 tháng 11 năm 1975 lên án sự ngược đãi của chính quyền, Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, viết: Ngày 24 tháng 10 năm 1975, Ủy ban Cách mạng xã Tân Bình đã cho gọi Đại Đức Thích Huệ Hiền đến văn phòng xã, buộc phải chấp hành những điều sau đây. Cấm tuyệt đối không được treo cờ Phật giáo ngoài chùa. Cấm tuyệt đối không được để chung việc cầu nguyện tôn giáo cho bác và liệt sĩ vào các chương trình hành lễ. Tăng ni thiền viện không được nhập thất và tịnh khẩu mà phải ăn cơm và nói chuyện để học theo đường lối cách mạng. Ông trụ trì phải có trách nhiệm phát huy thắng lợi vẻ vang lịch sử vĩ đại của cách mạng cho tăng ni thiền viện. Tăng ni thiền viện phải hợp tác sinh hoạt chính trị các tổ chức đoàn thể của cách mạng. Cấm tuyệt đối không được thu nhận đệ tử xuất gia và tại gia.
Câu chuyện liên quan Đại Đức Thích Huệ Hiền, như trong bức thư của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, không chỉ có vậy. Nó là một sự kiện kinh khủng, chấn động. Trước đó ngày 2 tháng 11 năm 1975, tức là ngày 29 tháng 9 năm Ất Mão, 12 vị tăng ni cùng với người đứng đầu là Thầy trụ trì Đại Đức Thích Huệ Hiền thuộc Thiền viện Dược sư ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Cần Thơ, đã thực hiện một cuộc tự thiêu tập thể. Trong bản tuyên bố 12 vị tăng ni nêu, chúng tôi sắp sửa thể hiện việc thiêu thân để bảo toàn chánh pháp, để bảo vệ danh nghĩa của giới tăng sĩ tại địa phương, cũng như toàn quốc. Hành động của chúng tôi ngày hôm nay là cốt đem tấm nhục thân này làm bó đuốc xoay sáng cho những người mê muội vô ý thức, những người với lòng lan dạ thú. Cùng với việc xóa mờ ảnh hưởng Phật giáo chính xác hơn là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, các chiến dịch nhắm vào những gương mặt uy tín Phật giáo cũng được thực hiện với cách thức cứng rắn và quyết liệt. Năm 1977, hàng loạt nhân vật nòng cốt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị bắt. Hòa thượng Thích Huyền Quang, Phó Viện trưởng Viện Hoa Đạo, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Tổng Thư ký Viện Hoa Đạo, Hòa thượng Thích Thuyền Ấn, Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp, Thượng tọa Thích Thông Bửu, quyền Tổng Vụ trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Thượng tọa Thích Thông Huệ, chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, quận Gò Vấp, kiêm trưởng ban kinh tế tự túc Tăng Ni, và Thượng tọa Thích Thanh Thế, trưởng ban thanh tra ban kinh tế tự túc Tăng Ni. Riêng đối với Hòa thượng Thích Hiện Minh, cố vấn Hội đồng Viện Hóa Đạo, một gương mặt rất cứng đầu, sau khi yêu cầu các chùa không được chứa chấp, khiến ông lang thang hết nơi này đến nơi khác, ngày 13 tháng 4 1978, nhà cầm quyền bắt ông. Ban đầu ông bị giam ở số 4 Phan Văn Lưu, quận Bình Thạnh, rồi sau đó được đưa qua Chí Hòa. Tại đây, ông bị tra tấn cho đến chết chỉ vài tháng sau. Thi thể ông được bí mật đưa đến trại cải tạo Hàm Tân, theo bài viết ngày 10 tháng 9 năm 2011 của Hòa thượng Thích Nguyên Siêu. Thì hình ảnh cuối cùng của Thượng tọa Thích Thiện Minh mà người ta thấy là một thi thể được che phủ kín mít nằm tại một khu rừng ở Hàm Tân, Bình Tuy. Ngày 18 tháng 10 năm 1978, Hòa thượng Thích Trí Thủ, Viện trưởng Viện Hoa Đạo, là một trong số rất ít người được Công an thành phố Sài Gòn cho phép đến thăm và nhìn thi thể của Thượng tọa lần chót. Khi Hòa thượng Thích Trí Thủ dỡ tấm vải che mặt, những người chứng kiến xúc động, thấy khuôn mặt của Thượng tọa bầm đen và râu tóc trắng xóa, mọc dài. Những gì có thể thấy được và biết được về Thượng tọa Thích Thiện Minh, chỉ có thế. Chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng muốn gói trọn cái thi thể và tất cả những tin tức về cái chết của Thượng tọa Thích Thiện Minh tại khu rừng Hàm Tân xa xôi, hẻo lánh.
Năm 1977, Nghị quyết 297 NQCP về hoạt động tôn giáo ra đời. Nghị quyết nêu, các cấp chính quyền phải bảo đảm tự do tôn giáo cho đồng bào có đạo, quan tâm tới việc tuyên truyền giáo dục chức sắc tín đồ tôn giáo tích cực tham gia xây dựng đất nước sau chiến tranh, cảnh giác đấu tranh với việc kẻ địch lợi dụng tôn giáo chống phá thành quả cách mạng. Cuối thập niên 1970, chiến dịch vận động thống nhất Phật giáo ráo riết được thực hiện với sự tham gia của đại diện chính quyền gồm Nguyễn Văn Linh, Trần Bạch Đằng, Xuân Thủy, Trần Quốc Hoàng. Đầu xuân Canh Thân 1980, chính quyền tổ chức gặp một số đại diện Phật giáo tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc số 176 đường Võ Thị Sáu, Sài Gòn, trước mặt các hòa thượng Thích Đôn Hậu, Thích Trí Thủ và Thích Minh Châu. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Linh nói, muốn tạo nên một thành trì kiên cố làm chỗ dựa vững chắc cho Đảng, cho cách mạng Việt Nam, không có cách nào tốt hơn là phải củng cố và thống nhất Phật giáo. Xin quý hòa thượng cho phép chúng tôi được gọi là Phật giáo của chúng ta và đề nghị quý ngài cũng nên gọi là Đảng của chúng ta. Trích tâm thư của quyền viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thích Huyền Quang, ngày 24 tháng 9 năm 1992. Cuối cùng, ngày 7 tháng 11 năm 1981, thành trì kiên cố Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời, hoạt động theo đường hướng đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Sự ra đời cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vấp phải phản ứng quyết liệt của giới chân tu. Kết quả, nhiều vị đã bị bắt. Ngày 1 tháng 4 năm 1984, Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ và Thích Nguyên Giác bị bắt tại chùa Già Lam, trong khi Hòa thượng Thích Trí Siêu, tức Lê Mạnh Phát, và Thích Như Minh bị bắt tại Viện Phật học Vạn Hạnh. Chiến dịch vây bắt được tổ chức chặt chẽ để tránh vấp phải phản ứng kháng cự của các thầy trụ trì. Cả thầy trụ trì Già Lam, Thích Trí Thủ lẫn Vạn Hạnh, Thích Minh Châu đã được vời đi vắng vào ngày công an mở chiến dịch. Thầy Trí Thủ có giấy mời lên họp ở Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi thầy Minh Châu được triệu ra Hà Nội. Cùng đợt bắt này còn có Thích Nữ Trí Hải. Ngày 30 tháng 9 năm 1988, trong phiên tòa xét xử tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, thầy Tuệ Sĩ và thầy Trí Siêu bị xử tử hình. Dưới áp lực quốc tế, năm 1998, thầy Tuệ Sĩ và Trí Siêu được thả. Và trong số các thầy bị đàn áp dai dẳng nhất phải kể đến thầy Thích Huyền Quang, tịch diệt vào ngày 5 tháng 7 năm 2008, và thầy Thích Quảng Độ.
Sen vẫn nở, ngoại trừ cuộc biểu tình của khoảng 40.000 Phật tử Huế ngày 24 tháng 5 1993, sau vụ tự thiêu của một Phật tử trước bảo tháp của Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Đại Lão Hòa Thượng Thích Đông Hậu tại Chùa Linh Mụ. Cho đến nay, không có bất kỳ biến cố Phật giáo nào đáng kể. Từ một tôn giáo với yếu tố đạo và triết, Phật giáo bắt đầu bị nhuộm đỏ và trở thành một tổ chức bán chính trị dưới sự điều hành của Ban Tôn giáo Chính phủ, cơ quan thuộc quản lý Bộ Nội vụ. Chính quyền thật ra chẳng che giấu về việc chính trị hóa Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung. Quyết định số 06/2015/QĐ/TTG ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban Tôn giáo Chính phủ đã ghi rõ. Thông tin tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, thống nhất quản lý về xuất bản các loại sách kinh, các ấn phẩm, giáo trình giảng dạy, văn hóa phẩm thuần túy tôn giáo của các tổ chức tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất với cấp có thẩm quyền khen thưởng và áp dụng chính sách đãi ngộ đối với các tổ chức tôn giáo cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo thuộc các cơ quan trung ương và địa phương. Trong ngoài công tác quản lý nhà nước về tôn giáo hiện nay, đăng trên tạp chí Lý luận Chính trị số 12 năm 2015, bàn tay của Đảng thò ra thậm chí công khai hơn. Khi tác giả Hà Quang Trường viết, nhà nước là chủ thể quản lý các tôn giáo, xét ở góc độ chính trị, nhà cầm quyền đã thành công trong việc thao túng gần như tuyệt đối giáo hội và tạo ra được một hệ thống siêu quốc doanh. Tuy nhiên điều đó cho thấy rõ hơn chân tướng của tổ chức giáo hội, chứ không phải là sự xuống dốc của Phật giáo hay sự suy đồi của triết lý thâm sâu Phật giáo. Làm thế nào để chống lại sự áp bức thô lậu của chính quyền đối với Phật giáo? Có lẽ chỉ cần thức tỉnh nhận ra rằng, cho dù con đường mà giáo hội Phật giáo Cộng sản có dẫn dắt sai lệch như thế nào, thì nguyên ủy những gì Đức Phật dạy vẫn không hề suy sụp và mai một. Những đóa sen Phật giáo trong đám buồn đỏ chưa bao giờ tàn. Ngắm Phật thôi, đừng nhìn giáo hội. Thấy sen rồi, không cần nhìn quỷ.
Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng. Lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylon và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, Oh, thú vị quá. suốt cuộc mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc, từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee. As, A-S, busy, B-U-S-Y. As, A-S, a B, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As a s busy b u s y as a s a b b e e. Tôi đánh vần đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa và phấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dư dư hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes. Clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không?
Yeah, but what does that do with an apple?
Có nhớ. Nhưng cái đó mất mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Mylon, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Mylon, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng. Thế thôi. Oh, Mike, your boss. Did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý thính giả theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.